văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến văn hóa tinh thần của người Cao Lan là nói đến sình ca, những câu hát giao duyên ngọt ngào thể hiện tình yêu bình dị trong sáng của người Cao Lan. Trải qua nhiều thăng trầm và dù ngày nay lớp trẻ dân tộc Cao Lan không còn biết chữ nôm để đọc được những lời hát sình ca cổ, thì những làn điệu sình ca vẫn được người cao tuổi gìn giữ, lưu truyền từ đời này qua đời khác. Trong những lễ hội truyền thống của người Cao Lan hiện nay không thể thiếu làn điệu sình ca. Có được điều đó, ngoài nỗ lực của các cấp chính quyền, còn có đóng góp không nhỏ của nhiều nghệ nhân, nhiều người con của bản làng luôn tâm huyết gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc mình. Chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về vùng quê Hòa Cuông, Trấn Yên để gặp gỡ nghệ nhân dân gian Nịnh Quang Thanh và các thành viên câu lạc bộ Sình Ca Đá Cháy để thấy được những tâm huyết, cố gắng trong việc sưu tầm, gìn giữ, truyền dạy những điệu sình ca cổ của bà con nơi đây qua bài viết của tác giả Hoàng Hiền.
Về Hòa Cuông, hỏi nghệ nhân Nịnh Quang Thanh thì ai ai cũng biết. Không chỉ bởi Nịnh Quang Thanh là người duy nhất ở Hòa Cuông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, mà ông được người già, trẻ nhỏ ở nơi đây tôn trọng, yêu mến bởi những cống hiến và tâm huyết trong việc gìn giữ những làn điệu sình ca của đồng bào Cao Lan. Sinh ra, lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều đam mê hát sình ca ở thôn Đá Cháy, xã Hòa Cuông, nên ngay từ thuở bé, Nịnh Quang Thanh đã lớn lên cùng những câu hát sình ca ngọt ngào, đằm thắm. Trong văn hóa của người Cao Lan, sình ca được coi như báu vật của cả cộng đồng. Đó là sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, hấp dẫn, lâu đời của dân tộc Cao Lan. Sình ca là lối hát đối đáp giữa thanh niên nam nữ, được sáng tác theo thể thơ tứ tuyệt, ghi chép bằng chữ nôm. Điều đặc biệt, hát sình ca không có nhạc đệm, chủ yếu dựa vào tài ứng khẩu của người hát, qua đó thể hiện trí tuệ của người Cao Lan xưa. Mỗi đêm hát sình ca đều có đề tài riêng. Người hát và người sáng tác thường lấy cảnh đẹp quê hương, làng bản, những cảnh trong sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, hay là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, hát chúc mừng. Sình ca có thể hát trong đám cưới, hát chúc tụng, hát khi Tết đến, xuân về, hát hội. Đặc biệt, trong hát hội, chỉ có thanh niên, nam nữ chưa lập gia đình mới được tham gia, vì hát hội là để tìm hiểu yêu đương, nhiều mối tình đẹp, nhiều đôi đã nên vợ nên chồng từ những đêm hát hội sình ca. Nịnh Quang Thanh yêu hát sình ca, yêu văn hóa dân tộc mình như máu thịt. Chính bởi thế, dù theo quy định của người Cao Lan, khi đã lập gia đình thì không được tham gia hát hội nữa, nhưng ông vẫn lặng lẽ theo đuổi niềm đam mê sình ca là nghiên cứu sách cổ và ghi chép lại các làn điệu, tích hát. Dù ông không hát nữa thì vẫn có thể lưu lại bằng văn bản cho con cháu đời sau. Từ suy nghĩ ấy, ông đã cần mẫn ghi chép bằng sự dày công nghiên cứu, sưu tầm và niềm đam mê. Bởi thế, những tập ghi chép của ông về các lời hát sình ca cổ cứ dày theo năm tháng. Ông còn cẩn thận, tỉ mỉ phiên âm từ bản chữ nôm sang tiếng Cao Lan để truyền dạy cho dễ. Rồi ý nghĩa của từng lời hát, ý nghĩa của bảy đêm đối đáp sình ca trong truyền thuyết về nàng Lo Slam đều được ông ghi chép lại rõ ràng, với mong muốn con cháu đời sau sẽ biết và ghi nhớ được những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc mình. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã mở đường để nghệ nhân Nịnh Quang Thanh có thêm động lực tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm và đi hát trở lại. Mỗi lần tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng các dân tộc hay đi hát giao lưu với các câu lạc bộ sình ca ở Tân Hương, Yên Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh thấy mình như trẻ lại và giọng hát ngọt ngào của ông vẫn làm mê đắm biết bao trái tim người yêu thích sỉnh ca. Không chỉ là người đau đáu với việc gìn giữ văn hóa dân tộc, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh còn là trung tâm đoàn kết của cả cộng đồng, là người khơi dậy niềm đam mê văn hóa dân tộc cho lớp trẻ qua việc ông đứng ra thành lập câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy vào năm 2012. Từng là một cán bộ văn hóa xã và từ niềm đam mê yêu thích sỉnh ca của bản thân, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh nhận thấy cần có một câu lạc bộ để tập hợp những người yêu thích sỉnh ca cùng nhau giữ gìn vốn văn hóa quý báu này thì mới hiệu quả. Niềm vui lớn với nghệ nhân Nịnh Quang Thanh và các thành viên câu lạc bộ là đầu tháng 5 năm 2016, câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy đã chính thức được ra mắt. Sau 5 năm thành lập, những đóng góp trong việc giữ gìn, phát huy nét đẹp dân tộc Cao Lan của câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy đã được các cấp ủy công nhận. Từ 7 thành viên ban đầu, hiện nay câu lạc bộ đã có hơn 30 thành viên ở nhiều lứa tuổi. Ai cũng đam mê, yêu thích hát sỉnh ca và nhiệt tình trong mọi hoạt động của câu lạc bộ. Có được kết quả đó là nhờ những nỗ lực không nhỏ của nghệ nhân Nịnh Quang Thanh. Mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ đều có mặt từ rất sớm và dường như đó là một ngày hội vui để được hát, được gặp những người cùng chung niềm đam mê. Các thành viên vui vẻ rủ nhau cùng đi sinh hoạt, cùng trao đổi, chuyện trò về ý nghĩa của những lời ca mới học được, về sự tiến bộ trong giọng hát của mình. Đó cũng là giây phút bao mệt nhọc, lo toan của cuộc sống tan biến để cháy hết mình với câu hát sỉnh ca. Câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy cũng đã có nhiều hình thức sinh hoạt, học tập để thu hút nhiều lứa tuổi cùng tham gia. Đặc biệt, câu lạc bộ đã bước đầu truyền dạy cho những thành viên mới chiều độ tuổi 6 đến 10. Học hát sỉnh ca không dễ bởi các bài sỉnh ca đều được ghi bằng chữ Nôm. Dù đã được phiên âm sang tiếng Cao Lan, nhưng lớp trẻ Cao Lan ngày nay chủ yếu nói tiếng Việt, ít người còn học tiếng nói dân tộc mình. Thế nhưng, với niềm đam mê và mong muốn lưu truyền lại vốn quý dân tộc, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh và các thành viên cao tuổi trong câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy đã truyền dạy cho những em nhỏ biết hát sỉnh ca. Có thể các em còn chưa hiểu hết ý nghĩa mỗi lời mình hát, nhưng lâu dần mạch nguồn dân tộc cứ âm ỉ cháy sẽ nhen lên ngọn lửa tình yêu văn hóa dân tộc. Chính các em sẽ là thế hệ tiếp nối niềm đam mê của thế hệ đi trước và gìn giữ những câu hát sỉnh ca quý báu cha ông để lại. Ngoài truyền dạy cho nhau hát sỉnh ca, câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy còn lưu giữ nhiều điệu múa dân tộc độc đáo. Tuy động tác đơn giản, nhưng đó là những điệu múa mô phỏng cuộc sống và niềm vui lao động của người Cao Lan như múa xúc tép, múa vui xuân. Sự mộc mạc, giản dị trong điệu múa cũng thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người Cao Lan, bình dị mà tinh tế, mộc mạc mà chân thành. Có thể nói, chính sự đam mê, tâm huyết của nghệ nhân Nịnh Quang Thanh và các thành viên của câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy đã góp phần gìn giữ và phát huy vốn tinh hoa văn hóa dân tộc Cao Lan trong đời sống mới, đồng thời đánh thức niềm đam mê của lớp trẻ, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc. Trong nhịp sống hiện đại và ảnh hưởng của sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ, đồng bào Cao Lan thôn Đá Cháy, xã Hòa Quang vẫn luôn ý thức giữ gìn và phát huy nét đẹp dân tộc mình. Những điệu múa, những câu hát sỉnh ca không chỉ là niềm tự hào, đam mê của lớp người cao tuổi, mà giờ đây lũ trẻ mới ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, mới chỉ bập bẹ nói tiếng Cao Lan nhưng cũng đã biết hát sỉnh ca. Đó là điều thật đáng mừng trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới. Với nghệ nhân Nịnh Quang Thanh, ngày nào còn sức khỏe, còn hơi thở là ông còn hát sỉnh ca, còn cống hiến hết mình cho câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy và việc sưu tầm, truyền dạy sỉnh ca cho thế hệ trẻ. Mong muốn của người nghệ nhân đã cao tuổi này là câu lạc bộ ngày càng phát triển và sẽ có thêm nhiều thành viên nhỏ tuổi đam mê với văn hóa dân tộc Cao Lan. Mong rằng bằng nỗ lực, tâm huyết và tinh thần hăng say của nghệ nhân Nịnh Quang Thanh cùng các thành viên câu lạc bộ sỉnh ca Đá Cháy, những làn điệu sỉnh ca mộc mạc, gần gũi, vừa chứa đựng chất thơ, vừa phản ánh giá trị nhân văn sâu sắc của con người sẽ được vang mãi, trường tồn cùng đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Cao Lan nói riêng, góp phần khẳng định sự phong phú, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với những người sinh ra và lớn lên ở vùng quê nông thôn, những sợi rơm vàng đã trở nên vô cùng quen thuộc và gắn bó với họ từ những ngày thơ bé. Những sợi rơm vàng ấy không chỉ chứa đựng bao mồ hôi, công sức của người nông dân để làm nên những hạt gạo dẻo thơm mà còn gắn liền với bao trò đùa hồn nhiên của thời thơ sau mùa gặt hái. Nhớ về thời thơ ấu nơi quê nhà, tác giả Khánh Dung có bài viết Nhớ khói thơm mùa gặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khi lúa trên đồng đã chín đều, mùi lúa tám, lúa hương ngào ngạt trong gió sớm, ấy là lúc mọi người nhộn nhịp ra đồng cắt lúa. Khi sương còn treo long lanh trên ngọn lá, đến khi chiều nắng nhạt ven đê, cánh đồng luôn rộn rã tiếng nói cười và lan tỏa hương thơm còn của nhựa thân lúa. Từng bó lúa nặng trĩu hạt được đưa vào, tuốt và tách riêng hạt và rơm. Thóc được cho vào bao tải, mang về sân phơi, còn đám rơm vàng bị tuốt, để lại dọc đường, dài khắp con đường đi. Quê tôi là một làng nhỏ, vùng thuần nông của đồng bằng Bắc Bộ, nên nhà nào cũng có một cây rơm to. Nhà tôi cũng không ngoại lệ, cứ sau mùa gặt là cây rơm lại cao ngất ngường. Một năm có hai mùa lúa, và mùa nào cũng tương ứng với hai lần cây rơm được vun đống mới. Được chất ở góc sân trước nhà. Mẹ bảo, từ thời ông bà nội tôi còn sống, chỗ đó đã được sử dụng làm chỗ chất rơm bởi nó gần gian bếp, giếng nước và khá tiện dụng cho việc lấy rơm mang vào bếp để đun nấu. Mùa gặt đến, sau khi những đụn lúa gặt ở ngoài đồng về được thuất sạch những hạt thóc, thì rơm được mang ra ngoài ngõ phơi. Công việc phơi rơm khá vất vả khi phải rắc đều khắp mặt ngõ. Rồi thì cứ khoảng một thời gian nhất định, tùy theo nhiều nắng hay không mà dùng gậy lật mặt dưới các mảng rơm sao cho khô đều. Nếu trời nắng to mà phơi ở những chỗ không có bóng tre thì mẻ rơm chỉ hai nắng là khô và mang chất lên đống được. Nếu hôm nào rơm trời ít nắng thì phải mất ít nhất 3-4 hôm mới phơi xong một mẻ. Rơm khô dùng để làm chất đốt, để lót chuồng trại chăn nuôi rồi ủ giống cây trồng nông nghiệp. Riêng rơm nếp thì được phơi riêng một cách kỹ lưỡng để lấy những cọng rơm vàng óng, dai chắc, dùng vào các việc như bện chổi, buộc bánh. Đọng mãi trong tôi là hình ảnh những ngày mùa phơi rơm. Ngày mấy lượt, mẹ tôi và các bà, các cô bác trong làng cầm theo một chiếc gậy dài ra đẩy rơm cho khô. Khi rơm đã khô, bố mẹ tôi dùng hai chiếc gậy dài làm đế, chất thành đống trong vườn. Cây rơm nhà đã gắn bó với tôi suốt cả một thời tuổi thơ. Không có ngày nào tôi không ra đó rút rơm mang vào bếp giúp mẹ. Gian bếp nhà tôi chật chội nên chỗ chứa rơm chỉ đủ cho việc đun nấu từng bữa một. Những năm học cấp 1, cấp 2 là khoảng thời gian tôi gần gũi với cây rơm hơn bao giờ hết. Hầu như một tháng có 30 ngày thì đến 25 ngày tôi phải nấu cơm, đun nước. Vì thế chẳng có ngày nào mà tôi không phải ra cây rơm để rút rơm mang vào bếp. Đó còn chưa kể, những buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ thường sai tôi ra rút một ôm rơm to mang vào cho trâu ăn hay giải ổ cho đàn lợn nằm những ngày mùa đông giá rét. Rồi khi mà rơm đã được đánh thành đống cao, tôi thường nằm giang chân giang tay trên đỉnh cây rơm, khoan khoái ngắm nhìn mây trời và thấy như mình đang sắp bay lên cùng những vì sao mọc sớm. Những đêm trăng, cây rơm trở nên sinh động khác thường, màu rơm vàng mắt rượi như ánh trăng. Cây rơm là nơi bí mật để đám trẻ chúng tôi cất giấu và giấm những trái trứng gà xanh, trái na chưa mở mắt, là nơi tụ tập để sẻ chia những bí mật mang tầm cỡ con nít. Đó cũng là nơi để tôi chúi mặt vào đó khóc thầm sau những trận đòn của bố. Nhớ lại ngày xưa khi phải thường xuyên rút rơm cho mẹ, tôi phụng phịu kêu rằng sao lại phải làm đống rơm chặt đến thế, rút đến xương phồng tay. Và đôi khi không chịu nghe lời mẹ, tôi rút sát chân đống mà kiếm chỗ dễ tận trên cao và kết quả là có một cây rơm nhà tôi bị hỏng. Tôi rất thích ngắm cảnh chú bò vàng thẩn thơ bên cây rơm, thong thả rút từng nắm rơm, nhai trong im lặng. Cạnh đó, gà mẹ bới chân đống rơm, rối rít kiếm tìm những hạt thóc vàng còn sót lại cho bầy con đông đúc. Còn mỗi sớm mai thức dậy, chú gà trống bao giờ cũng chọn đỉnh cây rơm làm chỗ đứng, oai vệ cất lên tiếng gáy đánh thức bình minh. Dường như leo lên cao, nó cũng cảm nhận được cái quyền năng của riêng mình. Trên nóc cây rơm, thỉnh thoảng lại bắt gặp ổ trứng ấp dở của thằn lằn hay những chiếc trứng hồng xinh xinh của một cô gà mái tự do nào đó. Nhớ đến rơm vàng là nhớ lại tuổi thơ, nhớ những năm tháng thanh xuân với bếp tro, với kiềng ba chân đỏ lửa, nấu cơm bếp rơm bằng nồi gang, thơm và ngon đến lạ. nhớ hình ảnh bà ngồi bện chổi rơm, không khi nào bà quên bện cho tôi những chiếc chổi nhỏ xinh để quét nhà. Cuộc sống hiện đại giúp tôi thấy thoải mái hơn, nhưng những ký ức về tuổi thơ, những năm tháng bình yên với khói bếp ban chiều và những cọng rơm vàng sẽ không bao giờ phai nhạt. Tôi mơ màng say cùng ánh trăng và nhớ lại những đêm hè bắc chõng tre bên thềm, hay nằm ngắm sao rồi ngủ quên trên mái nhà phẳng lặng. Mùi rơm tươi đã quyện khắp không gian, đan thấm vào tóc, vào cả những giấc mơ cỏ dại ngày xưa. Quý vị và các bạn vừa có dịp sống lại những kỷ niệm trong trẻo của tuổi thơ, những mùa gặt nơi quê nhà. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với một người thầy vô cùng tâm huyết và có nhiều sáng tạo trong việc giảng dạy giúp các em học sinh thêm yêu môn lịch sử. Đó chính là thầy giáo Lê Văn Cường, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình.
Tự nhận mình là một người yêu thơ, nhưng cũng là một thầy giáo tâm huyết với nghề. Nên sau khi tốt nghiệp Đại học Tây Bắc, khoa sư phạm lịch sử, thầy giáo Lê Văn Cường trở về giảng dạy tại quê hương Yên Bái, tiếp tục theo đuổi tình yêu với thơ ca và lịch sử. Trong quá trình giảng dạy, Lê Văn Cường nhận thấy các em học sinh còn thờ ơ với môn học này. Một phần do phương pháp giảng dạy khô khan, nhàm chán, một phần vì do kiến thức quá nhiều và khó nhớ. Lúc đó Lê Văn Cường hiểu rằng mình cần phải làm điều gì đó giúp các em học sinh yêu thích và trân trọng lịch sử. Vốn là người yêu thơ lục bát, nên Lê Văn Cường đã ấp ủ ý tưởng dùng thơ lục bát để kể chuyện lịch sử, để thổi luồng gió mới, tạo hứng thú giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Liên tục sáng tác trong 3 tháng, tác phẩm thơ lục bát dài 3.456 câu đã hoàn thành. Đầu năm 2016, cuốn sách Đại cương thế giới sử thi viết về lịch sử thế giới do nhà xuất bản Hội Nhà văn của thầy Cường được ra mắt. Anh cũng là người đầu tiên xác lập kỷ lục Việt Nam về viết tác phẩm diễn ca lịch sử thế giới bằng thơ lục bát dài nhất. Từ đó Lê Văn Cường được biết đến với biệt danh thầy giáo viết sử bằng thơ và nổi tiếng khắp cả nước bởi giảng lịch sử bằng thơ cũng chính là một trong những phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, giúp truyền tải kiến thức lịch sử cho học sinh một cách dễ dàng của người thầy giáo yêu thơ và đam mê môn học này. Mỗi trang sách như tái hiện lại thời kỳ lịch sử thế giới với những câu chuyện lịch sử được truyền tải bằng thơ lục bát mộc mạc và gần gũi. Những câu thơ mở đầu tác phẩm về lịch sử thế giới được phác họa. Ngẫm trong lịch sử loài người, công xã Nguyên Thủy là thời đầu tiên, kéo dài, trì trệ triền miên, dã man thấp kém, kiếm tìm cái ăn. Cuốn sách được đông đảo mọi người đón đọc không chỉ vì sự cô đọng kiến thức, mà những câu thơ lục bát dễ hiểu, dễ thuộc và dễ nhớ. Qua những vần thơ, thầy Cường muốn nhắn nhủ tới mọi người về tầm quan trọng của lịch sử và gửi gắm hy vọng về một Việt Nam giàu mạnh, một thế giới đoàn kết và tràn đầy yêu thương. Ánh sáng ở cuối đường hầm, văn minh tiến hóa ở gần ánh dương. Năm châu bốn biển mười phương, nắm tay tiến bước con đường trái tim. Thời gian cho dẫu lặng im, sử thi thế giới, ta tìm thấy ta. Sau thành công của cuốn Đại cương thế giới sử thi viết về lịch sử, thầy giáo Lê Văn Cường hiểu rằng mình cần phải làm điều gì đó giúp các em học sinh nước Việt trân trọng lịch sử dân tộc. Vậy là tập thơ Việt Nam theo dấu sử ca đã ra đời với 36.888 câu thơ lục bát và xác lập thêm cho mình kỷ lục Guinness Việt Nam, khiến độc giả cả nước không ngừng cảm thấy ngạc nhiên, thích thú và khâm phục niềm đam mê và tài năng của người thầy giáo nơi miền non cao này. Với thể thơ lục bát dễ đọc, dễ hiểu, tập thơ đã ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Nguyên Thủy với quá trình hình thành nước từ thời Kinh Dương Vương liên tục phát triển cho đến nay một cách dễ hiểu, dễ nắm bắt. Cuốn sách đã giúp bạn đọc hiểu quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của từng thời đại qua những sự kiện lịch sử quan trọng, những anh hùng dân tộc và yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của Tổ quốc. Qua đó, người đọc cũng có dịp thưởng thức tài nghệ dẫn dắt, trình bày lịch sử của nhà giáo, nhà thơ Lê Văn Cường bằng nghệ thuật thơ ca truyền thống. Đây thực sự là một cuốn cẩm nang hữu ích và vô cùng giá trị với học sinh cả nước và những người yêu lịch sử Việt Nam.
Khi mà sáng tác cái tập thơ Việt Nam theo giáo sử ca bằng thể thơ Lục Bát, thì cái mục đích của tôi là muốn sử dụng cái tập thơ đó như một cái công cụ để mà dạy học lịch sử chuyên môn của bản thân tôi. Thì qua cái kinh nghiệm công tác của tôi trong hơn 10 năm công tác, thì tôi nhận thấy rằng là đối với các em học sinh khi mà học lịch sử, cái khó khăn của các em đó là các sự kiện lịch sử thì vốn là thứ nhất là dài, thứ hai là còn mang tính chất là khô khan. Và đối với bản thân các em khi các em sống ở trong thời hiện đại thì lại phải tiếp cận với những cái kiến thức lịch sử của cái thời xa xưa. Do vậy là các em khó khăn trong cái việc tiếp cận kiến thức lịch sử một cách là dễ dàng. Chính vì vậy mà tôi sáng tác cái tác phẩm Việt Nam theo giáo sử ca bằng thể thơ Lục Bát. Cũng như là trước đó thì tôi cũng có sáng tác tác phẩm Đại cương thế giới sử thi bằng thể thơ Lục Bát về lịch sử thế giới. Thì mục đích của tôi sáng tác những cuốn sách như vậy là để giúp các em học sinh mình trực tiếp giảng dạy ở trường của mình có thể tiếp cận lịch sử một cách mềm mại, tinh tế và dễ dàng hơn. Thông qua đó thì cái tác phẩm của tôi cũng muốn được là truyền bá, lan truyền đến thế hệ trẻ của Yên Bái nói riêng và Việt Nam nói chung là chúng ta cần phải yêu lịch sử hơn và có cái thái độ trân trọng đối với lịch sử của dân tộc cũng như lịch sử thế giới hơn.
Không chỉ yêu lịch sử dân tộc, cuốn Đại cương thế giới sử thi cũng với thể thơ Lục Bát của Lê Văn Cường đã giúp tất cả mọi người có thể biết đến lịch sử thế giới qua những câu thơ dễ đọc, dễ hiểu, nhưng hơn cả đó còn là tâm huyết và tấm lòng của thầy giáo Lê Văn Cường. Qua hai tập thơ có thể nhận thấy tình yêu anh dành cho Lục Bát, thể thơ truyền thống đã rất quen thuộc với mỗi người, cũng là niềm tự hào của văn học Việt Nam. Sau thời gian khá dài dành tất cả sức lực và tâm huyết cho hai bộ thơ lịch sử, Lê Văn Cường tạm gác lại Lục Bát để chuyển sang những thể thơ mới. Anh không muốn bó hẹp bản thân trong một khuôn mẫu mà muốn tìm hiểu và khám phá bản thân để bứt phá vươn lên, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Không còn là một thầy giáo chỉ biết đến những sự kiện lịch sử đầy khô khan và khó nhớ, người đọc bắt gặp một Lê Văn Cường hoàn toàn mới trong đối thoại với Hoàng Hôn, với những cảm nhận mới về cuộc sống, tình yêu và cả những khát khao mà Văn Cường đang hướng đến. Đó không chỉ là những cảm xúc về cuộc sống, về những đổi thay của quê hương xứ sở. Yên Bái, một góc trời, giữa ngày thu tháng 8, đảng soi đường no ấm, nhựa cây đời sinh sôi. Mà còn là những suy nghĩ trăn trở của chính mình, gió, mùa thu, những con đường, sơ xác lá rơi. Tôi đi tìm chính tôi, có điều gì để kết nối, quá khứ, hiện tại với tương lai. Từng sống và trải nghiệm qua biết bao cung bậc cảm xúc, đôi khi giữa mông lung, Văn Cường thường đặt ra câu hỏi cho chính mình để rồi tự đi tìm lời giải đáp. Đó cũng là một trong những nét độc đáo khiến thơ của Lê Văn Cường khác biệt so với các tác giả thơ khác, đồng thời cũng là điểm nhấn để người đọc có thể nhận ra anh. Càng viết, anh càng khám phá ra những con người mới, những suy nghĩ mới đang tồn tại trong mình mà bấy lâu anh không nhận ra. Để rồi chỉ có thơ mới giúp anh có thêm niềm tin và sức mạnh để bước đi trên con đường đầy chông gai và thử thách mà mình đã lựa chọn. Lê Văn Cường chia sẻ.
Khi mà đến với những thể thơ mới thì tôi tìm đến những thể thơ trữ tình. Và đối với thể thơ trữ tình thì bản thân tôi được trải nghiệm cũng như là có điều kiện để nói lên cái tiếng nói của cá nhân mình về thế sự, về cuộc sống cũng như là về bản thân, gia đình và xã hội. Thì qua cái thể thơ trữ tình thì nó nói lên được cái tôi của bản thân mình, nhưng đồng thời cái tôi của mình nó cũng chạm vào được cái tiếng lòng chung của xã hội. Và khi mà sáng tác thể thơ trữ tình thì tôi thường là thiên về chủ đề về xã hội và về cái cuộc sống ưu tư cũng như là những cái mối trăn trở của con người hay là của nhân loại, nói theo một cách hẹp. Những cái bài thơ trữ tình hay những tập thơ trữ tình mà tôi sáng tác thì thường là tôi muốn nói về những cái cuộc sống của con người còn nhiều những cái trắc trở, cái bất trắc trong cuộc sống. Và đó cũng có thể là một trong những cái hình ảnh của mình, bản thân mình trong cuộc sống. Nhưng mà từ cái hình ảnh đó thì mình muốn nhân rộng ra và mình muốn chạm tới những cái mà những cái điều lớn lao hơn. Và hy vọng là qua những cái bài thơ trữ tình mà tôi sáng tác thì nó có thể là được sự đồng cảm của những cái nhân vật thực tế nào đó trong cuộc sống mà mình hướng tới.
Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng thầy giáo, nhà thơ Lê Văn Cường đã để lại nhiều dấu ấn thành công trong lĩnh vực sáng tác văn học, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người yêu thơ và bạn bè đồng nghiệp. Ông Nông Quang Khiêm, trưởng ban công tác hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái cho biết.
Trong những năm gần đây, Yên Bái xuất hiện khá nhiều các tác giả thơ trẻ sáng tác tốt, trong đó có Lê Văn Cường. Nói về thơ của Lê Văn Cường, trước hết phải nói anh là một người hết sức đam mê và trách nhiệm với sáng tác. Anh luôn tìm tòi, học hỏi, đổi mới và có sự tiến bộ rất nhanh. Hiện nay Lê Văn Cường là tác giả có sức viết tốt. Anh đã tạo dựng được phong cách riêng, tạo được dấu ấn riêng và tiếp cận được sự phát triển của thơ đương đại Việt Nam. Tôi tin rằng Lê Văn Cường sẽ còn tiến xa hơn trên con đường sáng tác của mình.
Với nhiệt huyết, khao khát, đam mê và tài năng của mình, Lê Văn Cường vẫn đang âm thầm cống hiến cho sự phát triển của thơ ca tình nhà, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tạo nên những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc, sống mãi với thời gian.
Trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt. mắt trẻ thơ cho từng khúc nhạc phiêu êm.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.